Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.
Cái này là có hai cách đọc, một cách đọc như cái kiểu này, còn một cách đọc là đọc theo giống kinh á, thì đọc dài dài luôn giống như thầy đọc á. Tập đọc hai cách cho quen. Này có hai câu hỏi, một câu hỏi nói về cái xuất gia giao duyên. Ở bên Nam Tông á có cái lễ xuất gia giao duyên, mà một số các cái nước như là Thái Lan, Miến Điện hay là Campuchia, Lào rồi đó, thì là cái việc mà xuất gia mà giao duyên đó giống như là cái lễ chung. Đôi lúc nó giống như là nhiệm vụ quân sự vậy đó. Tức là ai cũng phải là có cái một cái ít nhất trong đời là một lần, còn không thì nhiều lần, có khi cái hàng năm. Thì họ khi mà cứ đến cái thời gian mà rảnh rỗi á, thay vì họ nghỉ phép đi chơi rồi thì họ xuất gia giao duyên, bởi vì họ tìm thấy trong cái đời sống ở chùa tu tập thì là nó an lạc hơn. Có thể đi chơi rồi đi chơi một thời gian thấy cũng chán, đi vô chùa thì thấy nó yên tĩnh, nó an lạc hơn. Cho nên là họ xin xuất gia giao duyên. Thì cái giao duyên là cái ý nghĩa là thế này, tức là cái người đó nó không có cái điều kiện để mà xuất gia. Vì nếu mà mình xuất gia thì có thể là còn gia đình, hay là còn cha mẹ, còn con cái gì đó, còn công ăn việc làm gì đó, cho nên không thể nào mà xuất gia hẳn được. Nhưng mà họ cũng thích cái đời sống xuất gia. Thì cái xuất gia giao duyên là để tạo cơ hội cho những cái người đó thực hiện được cái việc tu tập của mình. Có nhiều người họ vào xuất gia giao duyên là họ cũng có những cái thay đổi rất là tốt. Ví dụ như là có một cái anh giám đốc cái công ty dầu khí ở Huế, anh thì năm vừa rồi ở trên chùa Huyền Không có tổ chức giao duyên, xuất gia giao duyên, anh vào giao duyên, anh thích lắm. Mà anh là cái người mà cũng có quyền có thế làm việc rồi này kia, vậy nhưng mà đến khi vô xuất gia giao duyên thì là thấy sống một cái đời sống nghiêm túc thì anh rất là thích. Và anh nó cũng cho con cái đi dự cái khóa tu mùa hè, tức là mỗi năm có mùa hè đó, thì học sinh nghỉ hè đó thì sư Pháp Tông sẽ có mở những cái khóa tu mùa hè cho Phật tử. Thì các Phật tử họ cũng đến nhiều nơi lắm, chỗ này chỗ kia gửi đến, thì cái khóa tu mùa hè nó cũng có hiệu quả rất là tốt. Nói chung là mình có một cái thời gian để mà sống một đời sống xuất gia phàm hành, cắt đứt mọi cái mối quan hệ ở ngoài đời để sống một đời sống thanh tịnh. Và trong cái thời gian mà họ xuất gia giao duyên là họ rất là tinh tấn, cố gắng có bao nhiêu có mấy ngày, có khi một tuần, có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, có khi là có người xuất gia giao duyên 3 tháng hạ. Thì thầy thấy là cái xuất gia giao duyên đó, nó nếu mình biết tạo điều kiện tốt cho những cái người tu tập thì cái xuất gia giao duyên cũng là tốt. Tất nhiên là xuất gia giao duyên như vậy á, thì những cái người mà khi mà họ xuất gia giao duyên như vậy rồi, họ cảm thấy là thích cái đời sống xuất gia và thấy đời sống xuất gia nó cũng phù hợp với mình, thì có thể là trong này cái câu hỏi có nói là cái kiếp sau thì mình có được là xuất gia hay không, thì đương nhiên là được. Nếu như cái xuất gia giao dương này mà mình làm tốt á, thì sau này khi mình có, trong kiếp sau á, thì với cái tâm nguyện đó thì sau này mình sẽ thể hiện được cái xuất gia thật. Cho nên cái xuất gia như vậy là tốt. Còn cái hồi hướng á, thì bất kỳ mình làm một cái việc phước gì mình cũng hồi hướng được. Ví dụ xuất gia giao duyên mình cũng hồi hướng được, hay là tai tăng mình cũng hồi hướng được, hay là mình tụng kinh, hay là mình ngồi thiền, hay bất kỳ cái gì mà mình làm cái điều thiền á, là mình đều có thể hồi hướng được. Cái hồi hướng này á, nó cũng là cái chủ đích của cái hồi hướng này á, là cũng để giúp cho mình á, là không phải là mình làm cho riêng cá nhân mình thôi. Ví dụ bây giờ mình tu mà mình có được cái công đức gì ấy, thì không phải chỉ riêng cho mình, mà mình muốn chia cho tất cả mọi người, muốn chia cho bà con quyến thuộc, cho tất cả chúng sanh ấy, để cho một cái tâm mình nó mở ra. Chẳng thôi nhiều khi ấy, mình cũng dễ bị rơi vào cái tình trạng là tu hồi ấy là muốn cho mình được thế này thế kia, nó trở thành ích kỷ. Cho nên cái mà hồi hướng đó, nó vừa có cái nghĩa là để cho cái tâm mình đừng có bị rơi vào cái tình trạng ích kỷ. Một mặt khác á, thì cái hồi hướng đó là như thầy nói đó, tức là hồi hướng nó phải có hai phần, tâm lực và phước lực. Tức là mình phải có cái phước đức để mà hồi hướng. Phước đức là giống như mình bây giờ cái tâm lực á là giống như cái tâm vị tha, mà cái phước đức á là giống như mình có tài sản, thí dụ như vậy. Bây giờ nếu mình có tài sản mà mình không muốn cho người khác thì cũng không được, mà mình cho người muốn cho người khác mà mình không có tài sản thì cũng không được. Cho nên nó cả hai cái đó nó phải đi đôi với nhau, tức là cái tâm lực và phước lực. Ví dụ như mình muốn hồi hướng đến cái người nào đó thì nó có thể là thế này: có khi bây giờ mình không có làm việc gì cả, thì mình có thể là nguyền những cái phước nào mà mình đã làm từ trước đến nay, những cái ba la mật nào mà mình đã tu được từ kiếp nào đến bây giờ, thì xin nguyện cái phước đó hồi hướng cho cái người đó cũng được. Hoặc là mình nhớ lại một cái phước nào đó mà mình đã làm trong quá khứ, rồi mình hồi hướng cái phước đó cũng được. Còn nếu mà cụ thể cho nó mạnh mẽ thì là mình làm cái phước gì đó để mình hồi hướng, thì tất cả những cái phước gì cũng đều hồi hướng được hết. Ví dụ bây giờ mình cho con chim ăn cũng có phước, là cũng có phước, cũng hồi hướng phước cũng được nữa. Cũng giống như mình tai tăng cúng dường. Khi mà mình tai tăng cúng dường á, thì trong cái lễ tai tăng đó, mình có nhiều cái phước. Cái phước bố thí này, phước rồi mình xin giới, tức là có trì giới này, rồi mình nghe pháp này, rồi mình cung kính, rồi mình lễ bái này. Tức là nó trong đó nó có rất nhiều cái tâm mà nó thành tựu cái phước. Thí dụ như mình đến chùa làm lễ trai tăng thì có Phật tử tham dự, rồi có là chư tăng, rồi mình dâng cúng chư tăng được, chư tăng cũng chú nguyện nữa, tức là cái phần tâm lực sẽ nhiều hơn. Cái phước của mình á thì từng đó rồi, tâm lực mình á thì cái phước nó tăng lên. Cái phước nó không có, cái phước nó không có đánh giá bằng cái số lượng, mà là bằng cái tâm, là cái tâm lực là mới được. Ví dụ bây giờ một người nó cho 1 triệu, nhưng mà với cái tâm là không mấy gì hoan hỷ, hay là cái tâm trong đó là cho một cách khinh thường, hay là cho một cách ngã mạn, thì 1 triệu nó không có giá trị. Nhưng mà bây giờ nếu cái người họ có 1 đồng thôi, nhưng mà họ cho 1 đồng, nhưng mà tâm là họ lại hoan hỷ tôn kính, thì kia nhiều cái yếu tố khác, thì cái tâm lực đó nó lại làm cho cái phước đó nó tăng lên rất là nhiều, có khi giá trị hơn cả 1 triệu mà người ta cho. Đó. Thành cái phước đó, nó có cái uyển chuyển như vậy, cho nó không phải là tính như tiền bạc, là hệ cứ 10 đồng là 10 đồng, 20 đồng là 20 đồng, nó không phải như vậy. Cái câu hỏi thứ hai là nói là mấy ngày hôm nay á, là nghe thầy thuyết giảng thì về thực tập quan sát tâm thì cảm thấy rất là an lạc. Thì bây giờ làm sao mà giữ được cái tâm mà trong sáng như vậy mãi, dù thầy không còn thuyết pháp ở đây. Với lại là nói là khi mà nghe thầy thuyết giảng thì cái lực nó mạnh hơn là mình nghe trong trong địa thôi. Thì bây giờ thầy chia sẻ cái tu tập về cái này là thầy đã nói rồi. Thật ra rất đơn giản thôi. À, cũng có thể là có cái lực từ thầy, nhưng mà cái chính vẫn là khả năng của mình. Thầy thì không đưa ra công thức, nấu ăn thì còn có công thức, rồi về là ghi công thức, mà về làm thì còn thầy là không có công thức. Thầy là chỉ nói để cho mọi người về tự biến chế món ăn theo khả năng của mình. Thí dụ như người này thì có những cái thứ gì thì về biến chế món ăn theo cái kiểu của người đó, còn cái người khác lại có những cái thực phẩm khác thì biến chế theo cái thực phẩm khác, hoặc là địa phương nào có cái thực phẩm gì thì cứ biến chế theo thực phẩm đó. Thì cái cách của thầy là nói cái nguyên lý thôi, còn mỗi người là tùy vào khả năng của mình. Còn các phương pháp thì thường là áp dụng một phương pháp, người nào cũng phải áp dụng một phương pháp. Thì nhiều khi nó khó là bởi vì cái người đó, cái hoàn cảnh của người đó nó không khác với hoàn cảnh người này. Cái người này thì theo phương pháp này là rất dễ dàng, nhưng mà cái người kia rất là khó, bởi vì họ cái hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh sức khỏe, hoàn cảnh như cái mỗi người mỗi khác ấy đó. Cho nên nếu mà ai cũng mà làm theo một cách là nó không được. Chính vì vậy cho nên thầy mới là không đưa ra một cách nào hết, là chỉ đưa ra nguyên lý thôi. Cái nguyên lý với phương pháp nó khác nhau là sao? Cái phương pháp là cái mình chưa có sẵn mà mình phải học ở người khác thì mình mới làm được. Tức là nói chung là mình phải sắm sửa những cái đó. Bây giờ người ta nói ra là mình phải sắm sửa. Giờ giả sử giờ thầy nói là bây giờ về nhà mà phải lấy cái món A cộng với cái món B, món C gì đó để nấu cái nồi đó, nồi canh đó theo công thức đó, thì ở nhà không có cái nào hết, phải đi ra chùa mua đó, hoặc là ở nhà mình có một hai cái gì đó thôi, còn mấy cái khác không có là mình phải ra chùa mua thôi. Nhưng mà cách của thầy là khác, tất cả những cái điều mà thầy nói ra đều đã có sẵn trong mỗi người hết, bây giờ chỉ biết dùng ra thôi. Thì, cho nên mình gọi là nguyên lý. Nguyên lý tức là cái mình đã có sẵn, cái đó muôn đời nó có sẵn, chứ không phải là phải theo ai, không phải mượn ai, không phải vay ai hết. Nó khác là khác cái chỗ đó. Cho nên nếu người nào mà hiểu thì cái việc tu hành sẽ rất dễ, bất kỳ trong điều kiện nào, bất kỳ ở đâu, bởi vì tất cả những yếu tố mà mình tu tập đó đều có sẵn ở mình, chứ không phải mượn ai hết. Cho nên á, cái từ này cũng là cái từ mà khác nữa này. Cái nguyên lý là ứng dụng, còn cái phương pháp là áp dụng. Áp dụng khác với ứng dụng phải không? Ứng dụng tức là mình dùng ra, mình ứng ra mà dùng, tức là mình có sẵn rồi, bây giờ mình ứng dụng thôi. Còn cái áp dụng là mình không có, cho nên mình phải áp vào phải áp vào mà dùng. Đó, khác nhau là như vậy. Đó, ví dụ bây giờ mình nói cắm hoa này. Cắm hoa nó cũng có nhiều trường phái. Trường phái cắm hoa kiểu này, trường phái cắm hoa kiểu kia, trường phái cắm hoa kiểu nọ. Thì mình học cái trường phái nào là chỉ có cái kiểu của trường phái đó thôi. Thế bây giờ họ nói là cắm theo cái kiểu thác nước hay là cắm theo kiểu suy phong gì đó. Đại khái là tức là có cái kiểu. Còn bây giờ mình tùy theo cái hoa để mình cắm, tùy theo cái bình mình cắm, tùy theo cái góc độ mình cắm, chỗ mình cắm, chứ không nhất thiết là phải theo cái nào hết. Cho nên mình nói là tùy duyên thường pháp, tức là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi lúc. Có đôi lúc mình không cần phải hoa nhiều mà mình vẫn cắm đẹp như thường, nếu mà mình hiểu nguyên lý. Còn nếu mà mình mà cắm theo một phương pháp là muốn cắm được cái bình hoa đó là tìm hoài không ra cái đó. Nó phải có cái cành ngã xuống như thế này, bây giờ kiếm đâu ra cái cành ngã xuống thì tìm không ra cái cắm hoa không được. Đó. Còn bây giờ mình là cứ tùy duyên, sao cũng được hết. Thì tu là nó đơn giản như vậy. Những cái nguyên lý đó nó có sẵn ở trong mình. Đó. Thí dụ như bây giờ thầy nói mở cái quạt máy đó lên, thí dụ như vậy. Thầy chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là người nào muốn mở cái quạt máy đó, đó thì cũng phải thần trọng chú tâm quan sát xem thử là cái nút nằm ở đâu, cái quạt đó nằm ở đâu, rồi mở như thế nào. Thì đương nhiên cái thần trọng chú tâm quan sát đó là mọi người đều có, chứ không phải là thầy nói. Cái thần trọng chú tâm quan sát cũng phải là một công thức, mà chỉ nói lên cái cần thiết khi mình làm một việc gì, mà cái đó nó đã có sẵn ở nơi mọi người. Đó, bây giờ mở cuộc máy hay đóng cái cửa hay là nấu ăn hay lái xe hay làm cái gì cũng đều thần trọng chú tâm quan sát được hết, mà cái đó là tự ứng nơi mình ra, cho nên gọi là ứng dụng chứ không phải là áp dụng, phải không? Áp dụng là mình nói là phải lái xe theo kiểu gì làm sao đó, đó thì cái đó nó có, thì cái đó nó mới là áp dụng phương pháp. Còn bây giờ tùy theo mình, tùy theo mỗi người, tùy theo điều kiện của mỗi người mà lái xe, nhưng mà là biết sao mà mình thần trọng chú tâm quan sát là được. Cho nên á, có bốn phương án để tu tập, mà bốn phương án đó tùy theo mỗi lúc mà mình ứng dụng phương án nào. Thí dụ như á, khi mình cần mở cái quạt máy, hay là khi mình bắt đầu vào nấu ăn, hay là mình quét nhà, tức là khi mình cần làm một cái việc gì thì đương nhiên là phải thần trọng chú tâm quan sát thôi, là hiệu quả nhất, đúng không? Bây giờ mình ủi áo quần thì mình cứ thần trọng chú tâm quan sát là mình sẽ ủi áo quần là nó sẽ tốt hơn, còn nếu không á thì nó không được. Giặt áo quần cũng vậy, nếu mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì không phải chỗ nào, giả sử như mình giặt tay á, không phải chỗ nào mình cũng giặt, mà là cái chỗ nào mà nó dơ nhất á, mà cái bây giờ đây nó có một cái vết dầu thì mình phải xử lý nó như thế nào riêng cái chỗ đó, chứ không phải là chỗ nào mình cũng giặt cái đó. Thế nên nếu mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì cái việc làm của mình nó sẽ chính xác. Nói tóm lại là thế này, khi mình ứng ra một việc gì để làm thì thần trọng chú tâm quan sát như vậy á, thì ứng ra bất kỳ việc gì cũng đều tu tập hết trơn, chẳng phải ngồi thiền mới là tu tập. Nhưng mà khi ngồi thiền đi nữa cũng phải thần trọng chú tâm quan sát, cho ngồi thiền muốn thần trọng chú tâm quan sát thì đâu có được. Cho nên á, cái thần trọng chú tâm quan sát là nó ứng dụng khắp mọi nơi, khắp mọi hình thức, mọi hoạt động, thì đó là một nguyên lý. Bây giờ nguyên lý thứ hai, bây giờ mình không có việc gì làm cả, bây giờ mình ngồi chơi, bây giờ mình ngồi chơi thôi, thì á, lúc đó mình chỉ cần thế này, mình lúc đó đó miệng sao tâm mình đừng có chạy đi đâu là được, tâm mình đừng có chạy lang thang lung tung được, đừng có chạy vào quá khứ, đừng có làm mất trật tự là rất là chạy vô quá khứ, chạy đi tương lai, chạy ra bên ngoài. Đó. Ngồi đây cho mình nghĩ toàn chuyện ngoài đường, ngoài chợ, ngoài đồ này kia không, nghĩ toàn cái chuyện khác cho nó không có ở đây. Thì á, bây giờ cái phương án thứ hai á, là mình luôn trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tại thân tâm này, đó là vậy thôi. Mà khi mình trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại đó, thì mình chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thôi. Mình đang làm cái gì ấy, thì mình chỉ cần là mình tròn vẹn trong sáng với cái đó thôi, chứ không cần làm gì hết. Mà lúc đó đó, nếu có ai kêu thì mình nghe, nếu có ai gõ cửa thì mình ra mở cửa, thì mình vẫn tròn vẹn trong sáng với thực tại, mình vẫn trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Tức là sao? Bây giờ mình đang ngồi đây trong nhà, nếu có người gõ cửa là cái tâm mình á nghĩ lung tung, không biết ông trộm vô hay là bạn vô hay là ai vô, là ngồi cứ nghĩ lung tung. Bây giờ mình cứ là tròn vẹn trong sáng để mà đi mở cửa vậy thôi. Hoặc là nếu mình chắc ăn á thì thần trọng chú tâm quan sát nhìn ra coi thấy ai ngoài đó rồi mở, thì đó tức là mình sử dụng được hai phương án rồi đó. Tức là khi cần thì mình thần trọng chú tâm quan sát, còn không cần thì mình chỉ cần là làm với một cái tâm tròn vẹn trong sáng là được rồi. Tức là trong đó nó có cái trở về là sao? trở về, tức là tâm mình không chạy đàng hoàng, không có suy nghĩ suy đoán gì lung tung hết trơn, mình cứ cứ bình tĩnh sáng suốt mà làm. Cái chữ tròn vẹn ở đây đó có nghĩa là chánh niệm, tức là cái chữ chánh niệm nó chỉ có một nghĩa duy nhất thôi, chánh niệm nó chỉ có một nghĩa duy nhất, tức là cái tâm nó tròn vẹn với mình cho nên không chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài gọi là thất niệm, mà ở với mình là gọi là chánh niệm. Chạy ra ngoài đó là buông lung, chạy ra ngoài đó là buông lung không giật, trở về đó là tinh tấn. Dính bên ngoài đó là thất niệm, mà tròn vẹn với mình đó là chánh niệm. Còn tròn vẹn bên ngoài đó là thất niệm. Thí dụ như mình cứ thấy một cái gì đẹp quá cái mình say mê nhìn cái gì đó thôi, đó là thất niệm. Tức là khi mình say mê nhìn cái đó thì mình không biết mình nữa, mình không, cái tâm mình không còn ở nơi mình nữa, tức là mình không biết, không tròn vẹn với mình, thì cái đó gọi là thất niệm. Và khi mình mà dính ra bên ngoài đó thì mình chỉ biết cái bên ngoài đó thôi, mà biết cái biết của mình nó là không phải biết thật, mà cái biết của mình là nào là xấu, nào là tốt, nào là thích, nào là ghét. Thế là mình, cái biết của mình là kiểu đó đó. Thì lúc đó mình cứ xử lý bên ngoài đó, cho nên mình hoàn toàn không biết mình, thì là không tỉnh giác. Cho nên nó trở về là tinh tấn, tròn vẹn là chánh niệm, và biết mình là tỉnh giác. Mà biết mình ở đây có nghĩa là trong sáng thôi, chứ không cần biết mình gì hết á. Mình đang ngồi như thế này thì mình trong sáng với cái ngồi vậy thôi, chẳng phải tìm hiểu có sự là mình ngồi kiểu gì, mình đang như thế nào không cần biết, tức là mình ngồi như thế này thì mình biết ngồi như thế này thôi, đơn giản vậy thôi. Có nhiều người thì nghĩ rằng là chánh niệm, tức là mình ngồi thì mình phải biết coi tự mình ngồi ra làm sao, đang có cảm giác gì, đang như thế nào. Thực ra đừng có làm như vậy, bởi vì làm như vậy thì cái tâm cũng đang lăng xăng đi tìm kiếm, tức là tâm không yên. Chứ còn bây giờ mình trở về mình yên là được rồi, tức là chỉ cần trở về yên, tức là chánh niệm, mà sáng suốt, tâm sáng suốt là tỉnh giác. Cái tỉnh giác là cái tâm tỉnh giác, chẳng phải là tỉnh giác để mà biết cái gì, không cần biết cái gì. Nhưng mà đương nhiên tỉnh giác thì nó biết ha? Thì đó là phương án thứ hai. Mình có thể hoạt động đến giờ thì mình đi nấu ăn, mình đi làm này kia, này kia. Mà cái nào cần thì thần trọng chú tâm quan sát, còn cái nào không cần thì mình chỉ cần là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tài đó là được rồi. Có người mới hỏi thầy một câu hỏi, nói có phải là bây giờ mình làm cái gì thì mình có cái tác ý hay là mình có cái chú ý làm cái việc đó thôi, sau đó cứ để pháp vận hành. Nói thầy nói là đúng, sau đó cứ để pháp vận hành, chỉ cần là mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó thôi, còn để pháp vận hành. Nhưng mà nói để pháp vận hành thì thực ra trong đó là chữ pháp đó, tức là gồm cả cái nhận thức, cái hành vi, gồm tất cả mọi thứ, chứ không phải mình nói pháp là cái chung chung là cái gì đó. Thí dụ như bây giờ tự nhiên múc nước thì tự nhiên cái tay nó sẽ đưa ra, tự nhiên muốn bật cái lò ga thì tự nhiên vặn một cái, hoặc là lấy lửa châm vô gì đó chẳng hạn, vậy là tự nhiên mình cái biết nó sẽ từ điều khiển chuyện đó hết. Cái tấm càng rộng ràng chừng nào thì cái biết nó càng điều khiển cái chuyện đó rõ ràng chừng đó. Còn mình thì thường thường là cứ đem bản ngã mình ra điều khiển, cái đó là sai. Cứ để pháp vận hành, mà trong cái pháp đó là trong đó có cái tánh biết của mình trong rồi. Tánh biết nó sẽ tự biết để làm việc gì, việc gì. Không cần điều khiển, mà tay mình đưa vô trong lửa nó nóng là tự nhiên rút ra. Chứ còn không cần phải. Cái đó chính là pháp vận hành. Còn nếu mà mình điều khiển, nó trở thành ra mình quen đi, mình đâm ra tưởng ra là mình, tôi đưa vào, tôi rút ra. Đó. Chứ thực ra không có tôi đi nữa thì đưa vào lửa nóng nó cứ rút ra. Chứ đâu cần phải nói tôi đưa vào, tôi rút ra gì đó. Nó vẫn vậy thôi. Đó là cái phương án thứ hai. Bây giờ phương án thứ ba, có khi á các cái phương pháp hành á đôi lúc nó quá cục bộ, cứ đi thì phải chăm chăm vào cái đi, cứ ngồi thì cứ chăm chăm vào cái hơi thở. Thực ra đó, có lúc thì ví dụ như phi thần trọng chú tâm quan sát, tức là đã rõ ràng rồi. Nhưng mà bây giờ có đôi lúc mình phải mở cái tâm hồn mình cho nó thật rộng rãi, đừng có chậm vào cái gì hết. tức là đối tượng là toàn thể. Cái tâm mình á, lúc đó cái tâm mình á là sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Bây giờ mình ngồi đây mà sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Ai hỏi nói, không hỏi thôi. Này cái khác nước thì uống cũng khác cái thôi. Đại khái là vậy. Tức là cứ để cái tâm nó rộng lớn. Chứ đừng có nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, nắm bắt cái đó. Phải có đôi lúc để cái tâm thật rộng lớn, không làm gì hết mà cũng không cần gì hết. Tâm nó cứ thấy hết tất cả mọi thứ. Cái gì đến, cái gì đi thì đi. Thì khi đến đi thì mình tròn vẹn trong sáng với nó. Còn nếu không thì cái tâm mình cứ mở ra. Thì ví dụ như thế này, có một cái lúc giả sử như đi bộ ngoài cái công viên, đi bộ đến công viên thì có thể là mình vẫn đi, mình vẫn bước đi, nhưng mình có khi thì mình thấy cái gì bên đường mình có thể chú ý, còn không thôi không cần chú ý, mình cứ để cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành vậy đó. Thì khi mình để tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, mình vẫn biết đường đi, mình vẫn là có biết gió mát, mình vẫn biết hết, mình biết là mình đang đi có cảm giác như thế nào để mình biết hết. Nhưng mà cái tâm mình không để ý vào cái gì hết, mình cứ để tâm mở rộng ra vậy thôi, cái tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành vậy thôi là được. Là có lúc mình đang đi vậy đó, thì tự nhiên mọi chuyện đều là bức bạc nhất hết. Tức là bên trong mình thì hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, và cái vật bên ngoài là nó lặng lẽ hoàn toàn. Tức là bên trong bên ngoài lặng lẽ hoàn toàn, bên trong trong này sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bên ngoài nó cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó gần như là không còn trong ngoài nữa, nó một cái sự thanh tịnh toàn diện vậy. Mà nếu mình không mở ra, mình không chịu mở cái tâm ra rộng như vậy á, thì không bao giờ mình có thể có một cái tâm mở rộng mà không còn biên giới, không còn cái chỗ nào để cái chỗ để mình chú tâm vào chứ đâu hết trơn á. Cho nên cái tâm mình lúc đó nó rộng bao la luôn. Tâm á thì sáng suốt định tĩnh trong lành, đối tượng á thì là vô hạn. Cũng có lúc mình buông xuống hoàn toàn, không cần trong cần ngoài gì hết, bây giờ hoàn toàn lặng lẽ, rộng rang, lặng lẽ trong sáng, hay là nói gọn gàng chút nữa là rộng lặng trong sáng. Đó là cái mức tâm thứ tư. Thực ra bốn cái mức tâm này đều giống nhau, bốn cái mức tâm này đều là giới định tuệ hết á. Bây giờ để chút nữa thầy kể ra là cái nào cũng giới định tuệ hết trơn á. Nó là cùng một thứ, nhưng mà nó ứng vào trong mỗi trường hợp khác nhau. Mà cái ứng nó tự nhiên nó ứng, cho mình đừng có lái nó thì nó thành bạn ngã mất rồi. Mình cứ để tự nhiên vậy. Thì á, cái khi đó, khi thì tâm mình mở rộng để thấy hết tất cả, có thể thấy cái từ trên mây trên một cái gì từ khắp nơi, cái tâm mình nó rộng ra cùng khắp, mà nó lặng lẽ hoàn toàn. Nhưng bây giờ là tâm rộng không, cái này mình có thể làm được. Và nhất là khi mà các Phật tử thường hay có cái nhu cầu là cần ngồi thiền, thì thầy đề nghị nếu mà ngồi thiền, chỉ ngồi thiền thư giãn buông xả, rộng rang vô sự, không làm gì hết, không có nghĩ gì hết, không làm gì hết trơn ngồi hoàn toàn lặng lẽ thôi, tức là tâm không. Nếu mà mình được cái tâm không đó thì trong ngoài đều lặng lẽ, trong ngoài đều không. Khi mà tâm mình bên trong rộng lặng, bên ngoài rộng lặng, không ngồi được, thì nó hai mặt. Một mặt là cũng lặng lẽ nhưng mà không, một mặt thì lặng lẽ nhưng mà thấy hết tất cả vạn pháp. Thì nó cái mức thứ ba với cái mức thứ tư này nó là giống như là bề này bề kia vậy đó. Tức là khi thì nó là không gì cả, nhưng mà khi thì nó là tất cả. Cho nên trong thiền người ta mới nói là có thì có từ mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Tức là khi tâm mình không thì không cũng không, ngoài cũng không, không có gì hết. Lão Tử mới nói là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Tức là khi mình vắng lặng rộng không thì lúc đó đó cái lực á, chân khí đó lúc đó mới là rất là mạnh. Cho nên á, thầy đề nghị báo cáo Phật tử một điều thế này. Ví dụ như mình muốn chú nguyện, mình cầu nguyện, mình muốn làm cái gì cho ai đó thì đừng có ngồi mà cầu này cầu kia cầu nọ lăng xăng cái tâm như vậy. Hoàn toàn lặng lẽ trở về với cái không thì lúc đó nó sẽ tạo ra một năng lực rất lớn. Năng lực này nó có một cái kỳ lạ như thế này, mình không thấy đâu hết. Chính cái lúc mình không thấy đâu hết đó, lúc đó năng lực mới là mạnh nhất. Cho nên á, đúng là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Cái thời gian quan trọng. Ví dụ như mình dẫn được chút nào đó, giả sử như mình đang làm việc, mình có thể mình buông ra, mình ngồi rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Thì có thể là 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây gì đó. Nhưng mà cái mà mình chạm vào phải được cái không đó, đó thì chạm vào được cái tất cả. Cái bản chất của tất cả các pháp đó là không. Chạm vào được cái không đó, thì lại là chạm vào được tất cả. Tức là mình phải trở về tròn vẹn vào trong cái bản chất thực của pháp đó là tánh không. Thì tự nhiên cái tánh không đó nó sẽ phát tác dụng. Cái năng lực của cái tánh không đó, thì nó mới là mạnh nhất trong tất cả năng lực. Thì đó là 4 cái tầng bậc của cái tâm. Đó. Từ cái tâm mà nó là vi tế nhỏ nhặt nhất trong cái thần trọng chú tâm quan sát đến cái tâm không đó. Nhưng mà bây giờ này mình thấy này, thần trọng tức là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ đó. Trở về là giới, tròn vẹn là định, và trong sáng là tuệ. Sáng suốt là tuệ, định tịnh là định, trong lành là giới đó. Rồi bên này rộng lặng trong sáng cũng vậy. Rộng lặng trong sáng thì bây giờ cái giới định tuệ này nó trở thành là như không rồi. Bây giờ không còn kệ giới định tuệ được nữa. giới định tuệ mà nó trở thành là một cái không là gì cả. Thì bây giờ các Phật tử cứ thử làm như vậy đi. Đừng có ngồi thiền mà cố gắng mà phải thế này thế kia được. Chỉ là cái bản ngã nó cứ đem ra, cứ làm lên làm xuống, làm lui làm tới hoài nó mệt lắm. Cứ buông ra, tại sao không ngồi buông ra ấy? Cứ ngồi được 5 phút cũng được, 2 phút cũng được, 3 phút, 1 giây, 10 giây gì cũng được, cũng quan trọng. Cái thời gian không quan trọng. Quan trọng là mình có buông ra hết để mà mình tiếp xúc được với cái không đó không. Tức là chạm vào được pháp, vào cái thực tánh của pháp. Còn mình chỉ ngoài hình tướng thôi. Thợ kiểu này, thợ kiểu kia, làm kiểu này, làm kiểu ngoài, toàn ngoài hình tướng hết. Còn bây giờ mình chạm vào cái không thử. Chạm vào cái không đó là chính chạm vào cái thực tánh của pháp. Không được 1 giây thôi thì nó cũng đã chạm vào được cái pháp vô lượng rồi. Còn bây giờ mình mà chú tâm vào một chỗ thì nó chỉ chú vào đó được thôi, cho nó không chạm được vào cái vô lượng.
Thế thầy, khi mình ngồi mình không có nghĩ gì hết, nhưng mà cái gì nó tới thì mình biết cái đó phải làm.
Thì đó, thì đâu đúng vậy, thì cứ vậy thôi. Ở đó là thiền á, đó mới là thật là thiền á. Thiền tức là tọa sáng ra. Bây giờ thầy lấy ví dụ á, bây giờ giả sử như các Phật tử đang thầy này nghe phải không, nhưng mà nó mất liền, cho nên đâu có còn đâu. Nếu mà nó có còn á, là tại vì cái tâm trí của mình nó cứ giữ lại. Chứ thực ra đó, nghe cái hết. Cái nghe của mình á, cái lỗ tai này, nó tiếp xúc với cái âm thanh này này. Cái âm thanh này nó nghe rồi này, bây giờ nó hết, thì lỗ tai cũng hết, âm thanh cũng hết, nhị thức cũng hết. Thì cũng vẫn là không. Đâu có gì đó, thì nó ứng ra cái rồi nó cũng không. Nhưng mà mình không trở về với cái không đó nữa. Hễ mà nghe cái rồi mình, cái gì đây à? tiếng gì đấy, tiếng này làm cái gì, nó cứ lằng nhằng hoài, cho nó không chịu thôi. Đó, cho đúng ra cái bản chất của cái pháp á, bản chất của cái tánh biết và bản chất của các pháp á là đến là đi. Bản chất của tánh biết á thì ứng ra rồi không? Cho nên á, trong thiền người ta mới nói là sự la như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là việc đến là hiện mà không đi thôi, hết. Đây đúng nhất.
Nhắm mắt á, thì nó ưa nhớ chuyện này chuyện kia làm sao mình diệt được. Hãy nhắm mắt là nó bị nhớ chuyện này chuyện kia.
Bây giờ thầy thuyết minh rõ cái này này. Tại sao mình nhớ chuyện này chuyện kia? Tại sao mình cứ nhớ chuyện này chuyện kia? Tại sao mà tâm không có buông xuống rộng ràng được?
Mình không có muốn nhớ nó cũng vô vậy.
Không thì đúng. Đúng rồi. Tức là nó đến, nó cứ đến à. Nhưng mà tại sao nó đến? Thực ra nó đến là nó đến đòi nợ. Không thể có chứ. Nó đến là nó đến đòi nợ. Tại sao gọi là đến đòi nợ? Tại vì mình chưa giải quyết xong chuyện đó. Thí dụ bây giờ mình mượn của ai 100.000, nhưng mà không trả là nó cứ tới đòi hoài. Hoặc là mình mới trả 50.000, còn 50.000 nó cũng cứ tới đòi. Chừng nào mình trả xong rồi là không còn ai tới đòi. Bây giờ trả là gì? Trả nghĩa là mình mỗi cái gì mà mình muốn ứng cái gì mà mình trả luôn cái đó thì phải thần trọng chú tâm quan sát, phải trở về tròn vẹn trong sáng với cái đó, phải sáng suốt định tịnh trong lành với nó. Hoặc là mình làm xong rồi là mình rộng lành trong sáng thì coi như mình trả xong cái món nợ đó rồi đó. Nhưng mà tại vì trong đời sống của mình nó mình không chịu tu tập như vậy cho nên á là cứ mặc nợ. Thí dụ bây giờ mình làm một cái việc gì đó, nhưng mình biết cái việc đó còn khi mình làm một việc gì đó hay mình thực sự trong sáng với nó được có 20%, vậy thì 80% kia chắc chắn sẽ trở ra đòi nợ, đúng không? Thay vì là mình tròn vẹn 100% thì mình được 50%, cho nên 50% nó vẫn cứ đòi nợ. Mình không đủ cái tròn vẹn đó thì vẫn đòi nợ. Thì cái ý nghĩa của đòi nợ là như vậy đó. Tức là khi mình làm việc gì chưa xong thì nó mới vẫn còn dính mắc cái chuyện đó. Đó là lý do vì sao mà mình phải thần trọng chú tâm quan sát, mình phải trở về tròn vẹn trong sáng với mình trong từng cái công việc. Còn nếu như khi mà mình vẫn làm như vậy rồi mà nó vẫn còn có những cái gì đó thì tại vì trước đây mình chưa có tròn vẹn. Thì bây giờ mình cứ tập tròn vẹn đi. Tròn vẹn đến một thời gian á thì lúc đó nó không còn ảnh hưởng gì mình được nữa. Thí dụ như bây giờ mình đi chợ thì bởi vì nó có thể là do có bạn bè hay là có cái gì đó cho nên mình cứ nghĩ rằng là mình đi chợ thì mình mua cái này cái kia gì đó. Thì trong khi mình nghĩ như vậy á thì mình khóa cửa rồi mình đi ra mình lái xe được một lát nữa rồi á thì bởi vì cái việc khóa cửa đó mình chỉ đầu tư nó có 20% mà, cho nên không rõ rệt. Đi một đoạn rồi á, hoặc là đi vào chợ rồi khi đến khi mua đó rờ không thấy cái chìa khóa nằm ở đâu, mà bởi vì mình khóa xong rồi mình bỏ trong giỏ mà mình cũng quên, không biết là bỏ túi hay bỏ giỏ. Rờ trong giỏ một cái là mình sờ liền, không có cái chìa khóa là mình sờ rồi. Ví dụ như vậy, tức là nói chung là khi mà mình không đủ tròn vẹn trong sáng để thấy rõ việc mình làm á thì thế nào mình cũng phải bị là nó kéo lại. Đó là lý do vì sao mà bây giờ cái quá khứ thì đã lỡ rồi thôi. Bây giờ chỉ còn bây giờ hiện tại thôi. Bây giờ hiện tại thì mình trở về tròn vẹn trong sáng với mình được chừng nào thì hai chừng đó. Thần trọng chú tâm quan sát được chừng nào thì hai chừng đó. Hai cái đầu thôi. Còn hai cái sau là nó sẽ tự động. Mình chỉ cần làm hai cái đầu thôi. Thần trọng chú tâm quan sát và có phóng đi đâu thì trở về tròn vẹn trong sáng với mình cái đó.
Con ngồi thiền mà có vọng tưởng vậy đó, mà con ngồi lâu chút có thì nó bớt, mà người ta nói mình không vọng tưởng mình định nó cũng không tốt hay là tốt vậy?
Không, bây giờ như thế này, nếu vọng tưởng thì mình biết là có vọng tưởng, mà mình yên tĩnh thì mình biết là yên tĩnh, tức là nó như thế nào thì mình thấy vậy thôi. Chứ đừng có, ví dụ như bây giờ mình vọng tưởng mà mình muốn yên tĩnh thì nó lại sinh ra một cái đối kháng với nhau, và lúc đối kháng đó là cái tâm mình nó bất an. Cho nên đơn giản là hết cái tâm nó đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Ví dụ như cái tâm nó vọng tưởng thì mình cứ thấy nó vọng tưởng, mà tâm nó an yên thì mình thấy nó yên. Cho mình cũng không phải là muốn giữ cái yên mà muốn bỏ cái vọng tưởng. Thì nếu mà mình không yên mình thấy không yên, vọng tưởng mình thấy vọng tưởng, thì cái thấy của mình nó yên. Còn nếu mà vọng tưởng thì mình lại muốn dẹp nó đi, rồi yên thì mình muốn giữ nó lại, tức là cái biết của mình nó chủ quan. Và bây giờ không phải là mình muốn cái này yên cái kia không yên gì hết á, hay là mình muốn trạng thái này trạng thái kia, mà cái thái độ nhìn thấy biết của mình là nó trong sáng là được.
Thưa thầy, cho con hỏi là nếu mà một cái người già đó thầy, mà họ có thể là thật là thận trọng chú tâm quan sát đó thầy, thì họ sẽ có bị giống như là bị Alzheimer hay là gì không thầy?
Tức là cái người già là càng cần thận trọng chú tâm quan sát nữa. Ví dụ như hồi trẻ nhiều khi mình còn sức mạnh cho nên mình có thể là làm gì làm đi cũng chẳng sao, chứ còn mà lớn tuổi rồi á thì người ta nói nằm ngủ mà thức dậy là phải để một phút, rồi khi đó mình mới là ngồi dậy đàng hoàng, rồi phải để một phút rồi mới là bước xuống, rồi một phút rồi khi nó mới là đứng dậy một phút rồi mới là bước đi. Đại khái là nó phải thần trọng chú tâm quan sát như vậy á, thì khi đó mới đi được. Chân thôi nhiều khi đang nằm cái ngồi dậy một cái ao cái là có khi là tai biến, hoặc bước xuống cái tự nhiên đi cái nó té. Có nhiều người bị vậy đó, cho nên là phải đàng hoàng. Thậm chí nếu mà mình coi thử khi mình ngồi dậy thì mình coi thử khi mình ngồi dậy nó có đau chỗ nào hay không, để mà mình chống cái tay nó cái giường mà mình đứng dậy, thí dụ vậy. Chẳng thôi lỡ mà nó già rồi mà nó đau cái chỗ nào đó mà mình ngồi đài lên một cái là có khi nó gãy cái xương cổ, gãy cái lưng, hay là nó quẹo cái gì đó là mất công lắm. Do đó là càng già là càng thận trọng chú tâm quan sát.
Mà thầy, con hỏi hồi nãy cái trường hợp của thầy nói là cái trường hợp đòi nợ đó, có chứng trở lại cái trường hợp đó. Có những trường hợp mà ví dụ như là một người đó đối xử với, ví dụ như là đối xử với một người nào đó thì nó không có đàng hoàng, mà bây giờ cái người kia không còn nữa, mà bây giờ để lại trong lòng một cái sự hối hận, một cái sự ăn năn mà nó dai dẳng, ngày này nó qua ngày khác. Bạch thầy, trường hợp này, cái sự đòi nợ này có lẽ nó lâu dài, trường hợp này có thể thành như thế nào?
Bây giờ tam thập lục kế là dị đào vi thường, tức là đòi nợ là mình trốn thôi. Không thiệt á, đòi nợ là mình trốn, mà trốn đâu? Trốn vô tánh không, trốn vô tánh không là hết, không ai đòi nợ được nữa hết trơn. Cho nên á, nếu mà mình thần trọng chú tâm quan sát để tròn vẹn được với hiện tại, hay là mình trở về tròn vẹn trong sáng được với hiện tại, hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lành được trong hiện tại, thì là lúc đó đó không có ai đòi nợ mình được cả.
Hay quá. Hôm nay thầy giảng rất hay. Thầy, con cho con hỏi một cái chuyện như thế này, là hồi nhỏ đó thì ba con á nói chuyện với con thì con nghe lời. Sau này càng lớn thì giống như là có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau, cha con càng ngày càng chấp thay với nhau. Mà khi mà gặp nhau đó thì con không biết nói cái gì, mà ba con cũng không biết nói cái gì. Giống như là con có nghĩa là con tránh, nghĩa là con im lặng, tại vì con không muốn mâu thuẫn, con không muốn xung đột. thì có nghĩa là con chạy trốn. Mà con càng chạy trốn vậy thì con cảm thấy con khổ tâm. Giống như là khi gặp nhau thì không biết nói gì, rồi cũng không cảm được, rồi cũng không thể nào giúp nhau được cái gì. Thì như vậy thì làm sao con có thể giải tỏa được cái khổ tâm này?
Trước hết á là thầy nói lại cái chuyện mà trốn, nói trốn ở đây không phải là mình trốn tránh, trốn không phải là trốn tránh, mà là mình trở về trọn vẹn với hiện tại. Thì lúc đó nó bật dứt quá khứ tương lai, nó không còn bị quá khứ tương lai nó chi phối nữa. Dạ, thì bởi cái đời nợ đấy theo ý nghĩa là vậy, tức là sợ gì tâm mình nó cứ nghĩ tương quá khứ, bị nghĩ tương lai, là bởi vì mình không có trọn vẹn được với hiện tại. Thì nó trốn ở đây tức là trọn vẹn với hiện tại. Còn trong trường hợp này thì lại khác. Trong trường hợp này á, thì nếu mình sống, mình trải nghiệm, rồi mình chiêm nghiệm, rồi hiểu biết, thì đến một ngày kia đó, khi mà mình thông suốt được cái cuộc đời sống, cho nên á, cái đời sống này mình phải thận trọng chú tâm quan sát, để mà quan sát, để mà chiêm nghiệm, để mà lắng nghe, để mà học hỏi, để mà cảm thông với những người khác. Tại sợ gì mà mình có một cái quan niệm của mình, rồi mẹ cha mình có một cái quan niệm của cha mình, cho nên nó mới có cái sự đối kháng. Còn nếu có sự cảm thông á, thì sẽ không có cái gì đối kháng cả. Trên đời này không có cái gì là đối kháng hết. Tất cả các pháp á, vốn nó hài hòa với nhau, chứ không có cái gì đối kháng hết. Chỉ có cái tâm mình mới đối kháng thôi. Ví dụ như giờ, khi thì trời mưa, khi thì trời nắng, mình nói là sao mà buổi sáng là nhiệt độ này, buổi chiều nhiệt độ kia. Nhưng mà trời đất thì nó làm như vậy, nó không có gì đối kháng nhau hết. Nhưng mà mình thì đối kháng. Ví dụ như sáng trưa thì nắng, mà thì tối thì lạnh, thì mình bực mình. Thì cái bực mình đó là cái đối kháng. Chứ còn cái chuyện mà trưa nó nắng, thì tối nó lạnh, thì nó cũng chẳng sao hết. Cái sự vận hành nó là bình thường, nó không có đối kháng gì với nhau hết. Nhưng mà mình là đối kháng. Vì vậy đó, đối kháng là do thái độ của mình. Hôm qua hôm kia gì thầy nói đó, cũng là một cái chai nước, nhưng mà người thì nói là trời ơi còn có một nửa, còn người kia thì nói ồ mừng quá còn một nửa rồi. Đó là thái độ. Thì bây giờ tại sao mình không là quan sát chiêm nghiệm chính mình, quan sát chiêm nghiệm đời sống để mình cảm thông, dù cho là ông thân của mình là có cái quan niệm khác mình, nhưng mình vẫn cảm thông với cái quan niệm đó. Mình đừng có cố chấp vào cái quan niệm riêng của mình, thì nó đâu có gì đối khác. Thậm chí có những cái, hai cái nó ngược nhau, nhưng mà nó bổ túc cho nhau chứ không phải khác. Giống như hôm qua hôm kia gì thầy nói, vợ thì nhu mì mà chồng thì cương trực. Thì nhờ vậy đó mới là trong nhà nó mới có người cương trực, có người nhu mì, chứ nếu mà nhu mì hết trơn thì hỏng hết. Mà cương trực hết trơn cũng hỏng hết. Cho nên có hai cái khác nhau nhưng mà nó lại bổ túc cho nhau. Mà thường hai cái khác nhau đó là luôn luôn là bổ túc cho nhau. Tại vì á, ví dụ như bây giờ đây, cái ly nước này này, để coi, bên này khác không? Bên này khác không? Bên này khác này. À, bây giờ thầy nói cái ly này có cái gì, thì bên đó nói có cái này. Còn thầy á thì nói là có cái bên này. Tức là hai cái khác nhau. Nhưng mà nhờ hai cái khác nhau như vậy thì thầy mới hiểu ra được rằng là bên này có cái này, chẳng phải là chỉ có cái như bên này. Như vậy thì mình nhìn được cái ly nó toàn diện hơn. Thì cái cuộc sống thực ra cái đối kháng là cái để bổ túc cho nhau. Nhưng mà mình cứ là khư ôm cái quan niệm của mình, người khác là cứ khư ôm quan niệm của người đó, chính vì vậy mà nó không có hài hòa được với nhau. Trong cái sự giải quyết đó, nó có hai mặt. Một là ví dụ như bây giờ có người nào nói cái gì đó, nhưng bây giờ tâm mình bình lặng là được. Nhưng mà cái đó là mới giải quyết một mặt. Còn mặt thứ hai, nếu mình hiểu cái vấn đề của người đó, mình cảm thông được với người đó, thì cả hai mặt này mà nó hợp lại thì lúc đó mới thật sự yên. Đó. Hai cái nó gặp lại, cho nên gọi là hai thắng đế. Tức là một là nội tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Nó phải hai cái. Tức là nếu mình thấy rõ các pháp á, thì tự nhiên nội tâm mình thanh tịnh. mà mình nội tâm thanh tịnh á thì mình thấy rõ các pháp. Thành ra một ban đầu thì có một trong hai thôi, nhưng mà rồi á là phải có cả hai, hai mặt nó ráp lại á thì cái đó nó mới yên được. Còn nếu mà bên ngoài mình không biết, mình chỉ yên trong lòng thôi á, thì cái yên đó nó cũng có thể là được, nhưng mà nó vẫn một chiều. Cho nên á nó phải cả cái thấy ra được cái bên ngoài. Với lại á, hôm qua thầy cũng đã nói rồi, tất cả mọi người đều có hai mặt hết. Nếu mà mình chỉ nhìn cái mặt mà đối nghịch với mình thôi á, thì mình quên cái mặt mà tốt, cái mặt tốt của người kia. Thì tại sao mình không nhìn cái mặt tốt của người kia, cái mặt tích cực của người kia, mà mình chỉ nhìn cái mặt mà đối nghịch với mình? Cho nên á, nếu mà mình biết nhìn bên ngoài, hôm qua thầy có nói đó, khi thì nhìn lại bên mình, khi thì nhìn ra bên ngoài, khi thì nhìn cả hai, khi thì cả hai đều là ổn hết, không có chuyện gì hết. Thì nếu mà mình phải, bởi vì đó, nên nhớ là thầy nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần, nên nhớ là cái gì đối kháng lại với mình chính là đang giúp mình học ra bài học thiếu, bổ túc cho cái mặt thiếu của mình. Mình có thiếu cái gì đó, ví dụ như mình thiếu nhận nại, cho nên có người cứ tập tức hoài để mình nhận nại, đang có vậy đó. Nữa.
Thưa con, xin hỏi sư thêm một chút, trong cái trường hợp này là mình phải có thêm cái tâm từ giữa hai người với nhau, sư
thưa. Thì tâm từ là thế này, tâm từ nó cũng phải có sự hiểu biết. Ví dụ như cái trường hợp mà thầy hay kể, tức là thầy đang nằm ngủ, một cái nhóm thanh niên á là nó đàn ca sướng hát, nó hát, nó cười, nó làm rầm rầm, mình ngủ không được, là mình nội tức là trong bụng nó tào ra không biết bao nhiêu là mới là thằng mất dạy rồi, thanh niên không có học, không có giáo dục. Thì mình nói cho nó một mét. Nhưng mà càng nói chừng nào thì càng mất ngủ chừng đó, ngủ không được chừng đó. Cái tự nhiên nó đổi hướng, nó đổi hướng lại, bởi vì thực ra đó, đổi hướng lại thầy mới nghĩ đó, nhưng mà nó là thanh niên, mà nửa đêm mà nó phải thức để nó canh gác, mà nó không đàn hát á, thì làm sao mà nó thức được, mà nó gác cho mình ngủ, nó để giữ cho trật tự cho mọi người, thì mình phải thông cảm cho nó chứ, thì khi mình thông cảm cho nó một cái á, thì mình ngủ hồi nào cũng hay, nó cứ đàn hát mà mình ngủ hồi nào cũng hay. Cho nên á, thầy mới thấy ra được, học ra được cái bài học là chính cái sự đối kháng của mình làm cho mình mất ngủ, làm cho mình căng thẳng, làm cho mình đau khổ. Nhưng mà nó phải nhờ cái hiểu biết được cái sự việc. Thế nên mình phải hiểu biết, phải vừa hiểu biết cái đối tượng mà vừa phải hiểu biết tâm mình. Nếu hiểu được cả đối tượng cả tâm mình thì coi như là hai đạt được hai thắng đế. Hai thắng đế có nghĩa là hai chân lý tối thượng.
Mãi cái cậu đó có máu á, thì có gặp một trường hợp, nhưng mà không phải tâm linh, ở ngoài có một đứa nó 11, 12, 12, có 11, 12, thì nó không có sinh học, mà mỗi lần gần nó thì nó tâm sự là bà khá nói ba nó như vậy đó, thì con khuyên một câu thôi mà không biết đúng hoặc sai. Hôm nay cũng nhiều năm rồi, phải 60 năm, thì con chỉ khuyên á, thôi kệ, sao mình kệ lắm, mình cứ là bộ thương nó đi, là bộ thương nó đi, mình không cần thương thiệt đâu. Con cứ khuyên là bộ thương nó, ổng hỏi mình thì mình cứ trả lời, và ổng hỏi mình ăn cái gì thì mình cứ nói lại mình ăn cái gì, vậy thôi. Còn ngoài ra kệ lắm, ổng xấu lắm kệ lắm. Thì một thời gian ngắn, khoảng vài tuần thì thấy nó vui thì hỏi sao đó. Thì con nói đó, thì ổng hỏi con thì con trả lời đó, thì cứ là bộ thương ổng đó.
Cái câu chuyện nó có một câu chuyện rất hay. Cái câu chuyện của chị nói đó là có một câu chuyện rất hay. Câu chuyện nó như thế này. Có cái người nó làm đi lấy chồng, mới gặp cái bà mẹ chồng là quá dữ, cho nên hai mẹ con là cứ hụt hạt nhau hoài. Thì á, cái bà dâu đó, bà chịu hết nổi, bà mới đi kiếm một ông thầy thuốc. Ông nói thầy ấy, thầy cho tôi cái thuốc gì mà tôi đầu độc cho cái bà này chết đi cho rồi. Thì ông thầy ông mới nói cái chuyện nó dễ. Giờ cái thuốc này nghe, mỗi ngày á là chỉ trộn một gói trong thức ăn á cho bà. Nhưng mà cái thuốc này á, nếu mà cái nó nhiều lắm, cái thuốc này nó nhiều lắm, rất nhiều gói, cả hàng trăm gói đó. Mỗi ngày chỉ chịu khó đó trộn cơm rồi đó, mà nó nhớ là nó uống cho thật ngon, bởi vì là để cho bà tin tưởng thì bà mới ăn. Thì nếu vợ bà không ăn thì coi như thuốc không có hiệu nghiệm. Thứ hai là phải tới rồi phải vui vẻ đối với bà, trước sau gì bà chết mình cứ vui vẻ đi. Nhưng mà okay, tới là vui vẻ với bà thì cái cô dâu đó cô về cô mới cứ làm như vậy. Với lại đó, để cho khi mà bà chết đó, là trong nhà cũng như hàng xóm người ta không có nghi ngờ gì. Cho hai người mà đã hụt hạc nhau như vậy đó, mà bà chết là dù cho chị cũng làm gì nữa, người ta cũng nghi chị đó. Cho nên đó, bây giờ chị phải rất là tự tế với bà đó, và nấu ăn đồ thật ngon, chăm sóc thật kỹ đó, để cho mọi người đều thấy rằng là chị là cái người tốt chứ không phải là người giết bà này. Vậy với lại để cho nó thời gian cho thật lâu, để cho chết người ta không nghi, cho mà cho uống cái chết liền là không được. Thế cái chị này chị về chị mới làm như vậy. Thì cái bà mẹ chồng á, bà nói wow, đứa con dâu của mình bữa nay sao nó tốt quá, cái bà cũng tốt lại. Cái hai mẹ con từ đó là vui vẻ với nhau. Cái được mấy chục ngày rồi á, cái chị nó bắt đầu chịu ân hận, chị nói chết rồi, bây giờ mẹ mình là tốt với mình. Nó mình thấy trong gia đình nó êm ấm hạnh phúc rồi thôi, bây giờ đi kêu ông thuốc, ông thầy thuốc là thuốc giải. Thì tới kêu ông thầy thuốc làm thuốc giải, nói tôi giải cho chị chứ không phải giải cho bà, cái thuốc này là để giải cho chị chứ không phải là giải cho bà. Cho nên cái thuốc này là thuốc bổ cho bà chứ không phải là thuốc độc. Thuốc này là thuốc bổ, nhưng mà tôi dạy được cái cách cho chị đó, cho nên bây giờ dạy cho được cái hai mẹ con được hòa hưởng với nhau. Cái thuốc dạy của tôi là thuốc đó thôi, thuốc chứ không phải là thuốc hại như thế đó. Thì thế ra là do thái độ của hai người thái độ là thái độ được hết. Tại mình cứ giữ cái quan niệm của mình rồi mình cứ thấy cái kia là đối tác. Cũng như ngày hôm qua thầy nói, hai cái chú tiểu đó, chú nào viết được nhiều cái tốt của đứa kia hơn á là đứa đó được cho thọ giới. Thành nào nó cũng thi nhau mà nó viết cái tốt của kia, đến khi nạp cho ông thầy ông nói đó, thấy chưa, đứa nào cũng tốt hết trơn mà toàn nói xấu nhau không.
Thầy, đối với trường hợp mà những người ta bận rộn đến không có thời gian hành thiền, tại vì thực ra trước đây có hành thiền rồi, nhưng mà bây giờ bận rộn quá nên không có thời gian hành thiền được, thì có đọc kinh được thôi. Thì con có khuyên người ta nằm thiền á, thì con cũng nghe các vị dạy, nhưng mà con cũng không có chắc lắm về cái phương pháp lắm, con xin thầy hướng dẫn.
Thì đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền, nằm thiền, cái gì cũng được, gì cũng thiền nhá, đâu cần phải ngồi. Thì hôm qua thầy đã nói rồi, thiền là khắp mọi nơi, trong mọi thời mọi nơi, chứ không có, không cần phải ngồi. Nhưng mà ngồi thì nói như thế đó, tức là ngồi không cần thời gian, mà miệng sao mà mình buông được hết, để mà chạm được cái không là được. Buông cái trơn là thì thiền tự nhiên nó không. Cho mình ngồi thiền là thường mình cứ tạo tác, mà Đức Phật ngài nói tạo tác là thân nghiệp, đừng có tạo tác, mình cứ buông ra đi. Cái buông đó là một cái giải thoát mà mình mới chạm phải. Nhưng mà đến một cái lúc mình đã chạm được cái giải thoát đó rồi á, thì mình đã bắt đầu hiểu được giải thoát là thế nào. Bây giờ thầy lấy ví dụ thế này, giả sử như có một cái khối vàng mà nó lại bao đi một bên ngoài là cái quần gì đó bám ở ngoài những cái thứ gì. Thì bây giờ mình nhìn cái cục đó mình thấy nó không giá trị gì cả, Chứ bây giờ mình mới là đập mình vô tình mình lấy búa mình gõ cái gì đó, cái nó mẹ ra một miếng. Nó mẹ ra một miếng thì mình thấy ra được một cái đoàn vàng, một khúc vàng. Mình thấy ra được một khúc vàng đó là được rồi. Chưa cần nói là phải đập ra là lấy nguyên khúc vàng, bây giờ vậy là biết vàng đâu rồi đó. Còn nếu không á thì xưa nay mình cứ tưởng là cái đó là cục đá. Bây giờ cuộc đời mình vẫn còn sinh tự cả vô lượng kiếp nữa. Các vị nói là phải tu cố gắng mà tu miên mật để mà giải thoát ngay trong kiếp này. Đừng có nói vậy. Thế mà còn nói vậy là còn luân hồi sinh tử mãi. Chẳng thà nói như thế này, tôi chấp nhận luân hồi sinh tử. Chẳng thà như vậy á, mọi người nó lại yên. Bởi vì bây giờ thì sinh tử thôi chứ đâu có gì chuyện gì nào lo nữa. Cho nên không lo nữa, bớt khỏe, bớt thành nó giải thoát. Chính ra bây giờ người nói thôi, buông ra đi. Chừng nào nó giải thoát thì cho bao mấy a tăng kỳ kiếp nó cũng được chẳng sao. Chúng mà ngủ một giấc yên mà té rồi mới khi nằm xuống đó là giải thoát đó. Không ngại an nan đó. Ngại an nan, ngày tu quá trời mà không đắc đạo. Người nói thôi, bỏ đi. Bỏ, nằm xuống về đắc đạo. Không phải. Đó là cái miên mật của bạn ngã. Miên mật tích cực, miên mật là gì? Miên mật là nỗ lực của bạn ngã muốn kéo dài cái muốn mình tồn tại mãi mãi. Đó mới là chết đó.
Và muốn trở thành.
Muốn trở thành và muốn tồn tại mãi mãi, trở thành thường kiến. Tức là muốn mình cứ mãi mãi tồn tại, là cứ từng giây phút này qua giây phút phai làm sao mà mình phải tồn tại được. Đó chính là ý đồ mà nguy hiểm nhất của bạn ngã. Cho nên á, Đức Phật á, thì Ngài nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu, tức là buông hết trơn. Nhưng mà khi buông cái bạn ngã đó đi á, thì tánh biết lúc đó nó từ miên mật. Lúc đó tánh biết là từ miên mật, mà tánh biết miên mật á, là vô ngã. Còn mình cố gắng miên mật á, thì đó là bạn ngã. Tích cực miên mật nhiều á, là bị tạo hóa nhập ma nhiều. Bởi cứ khơi gợi cái lòng tham của người ta, khơi gợi một cái gì đó để cố gắng nỗ lực để trở thành. Tất cả mọi cái đều làm tròn vẹn cái mình như mình đang là đi.
Trong cái là tinh tấn mà một cách không đúng, thật sự đối với cái sinh hóa học của người đó. Tại vì mình tinh tấn, mình cố gắng đó, thì trong người mình có hai cái hệ thần kinh, một cái hệ thần kinh đối giao cảm. Thì khi mình relax đó, thì nó sẽ tiết ra cái chất acetylcholine, nó làm cho thân an, và tiết ra cái chất dopamine làm cho tâm thiền lạc. Còn nếu mà mình cố gắng quá đó, thì nó sẽ đi về cái thể thần kinh giao cảm, nó làm cho tim đập nhanh, thần kinh phế vị thì tiết ra chất axit kia nhiều, rồi lên tuyến thượng thận thì kiếm đổ mồ hôi, rồi bị nhiều cái thứ khác nữa.
Đúng rồi.
Thành ra nếu mà đang đối chiếu khoa học với y học đó, thì mình thấy rất rõ ràng.
Đúng.
Cái tinh tấn mà tinh tấn gọi là hay đó, đúng đó, không phải là cố gắng bơi lia lịa mà thả nửa mà vẫn nổi. Tại sao có những người họ sống bên ngoài, họ không phải là người tu, họ không phải là Phật tử, mà họ chỉ sống một cách họ tri túc, họ sống thoải mái, họ sống an phận, họ biết đủ và họ vui vẻ với hiện tại của họ, thì tình cờ họ cũng là giống người đang sống thiền giống như thầy nói, và họ được cái chất mà về bên thần kinh đối với cảm thì thầy vẫn thấy họ thư giãn thoải mái, họ không bị động bệnh.
Đúng rồi.
Ngay cả bên ngoài mình nhìn thấy những người lúc nào cũng ngủ không được, rồi lo lắng, lúc nào nhìn họ giống như là khó chịu lắm, thì đó là cái vấn đề giữa tu đúng tu sai, sống đúng sống sai.
Để thầy bổ túc cái chuyện này chút, chính cái tích cực miên mật á, cái đó là phóng dật, chẳng phải là tinh tấn. Phóng dật với tinh tấn nó khác nhau ở chỗ nào? Phóng dật là luôn nỗ lực để nắm bắt cái ảo, tức là cái chưa có. Còn tinh tấn là trở về với cái thực tại đang là. Bây giờ một người buông ra hết để trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại đang là, đó là cực kỳ tinh tấn, cực kỳ miên mật. Nhưng mà một người cứ nỗ lực để trở thành thì người đó đang phóng dật. Nếu mà hiểu được điều đó mới là tu hành được, chứ còn không là mình cứ phóng dật và mình cứ tưởng là mình tinh tấn. Thực ra là mình đang phóng dật, mình đang nỗ lực để phóng dật, để đeo đuổi một cái mà mình lý tưởng mà mình muốn đạt đến. Mà trong lúc đó, chân lý là cái thực tại, mà mình chỉ trở về với tròn vẹn với cái thực tại đó, đó mới là tinh tấn. Mà trở về tròn vẹn thì phải buông ra, không làm gì cả thì nó mới trở về thôi. Thì cái làm là nó tới, bởi vì làm tức là tạo tác tức là ái thủ hữu, tức là đưa vào sinh tử.
Thưa thầy, cho câu hỏi á, là thầy có thể cho con một vài ví dụ á, là thiền tại sao mà lại bị tẩu quả nhập ma, như thầy là đi khùng khùng hay sao?
Có rất nhiều lý do. Một là trình độ mình á là lớp 5 mà mình đi đăng ký học lớp 10 thì thế nào tẩu quả nhập ma cho người gì hết. Thứ hai á là ví dụ như thế này, bây giờ có một cái cách đi bộ rất là hay, đó là đi vừa sức mình thì đi hoài mới được hết trơn. Và bây giờ mình chỉ cần là đi hơn sức mình một chút là chỉ một lát là mệt, hoặc là đi rề ra một chút là nó cũng mệt, nó kéo dài ra thì nó cũng mệt. Mình cứ đi vừa sức mình à. Thì á, mình á, mỗi người á, là đang là cái trình độ như thế nào là nó tròn vẹn đến mình đấy nè. Cho nên đó là lý do vì sao mà thầy nói là cứ trở về tròn vẹn với chính mình thôi, thì nó không có thể nào tẩu hỏa nhập ma được. Còn nếu mình á thì nghe nói ai nói mau giải thoát cái là đăng ký vô học. Cái tham quá cái là ngồi ngày ngồi đêm cái là coi như là chưa nói tẩu hỏa nhập ma mà đói bụng cái đã. Khát nước mới đói bụng cái là. Mình cứ tròn vẹn với mình. Thầy có một cái chứng minh mà bây giờ nó hết giờ rồi, chắc để ngày mai. Ngày mai hả? Hẹn ngày mai.
Di Đàng Hồ Nha, Di Đàng Hồ Tu Su Thi Tao Tu Nha Nhu. Di Đàng Hồ Nha, Di Đàng Hồ Tu Su Thi Tao Tu Nha Nhu. Di Đàng Hồ Nha, Di Đàng Hồ Tu Su Thi Tao Tu Nha Nhu. Do sở ước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm ngoan thiên lành để đứng khỏi những điều.